Morning, everyone. Chào quý vị. Anyone has any questions or things you'd like to discuss? Hôm nay có ai có muốn nói về hay là bạn về chuyện gì không? If not, I will tell you a story. I recently met with a friend of mine who is very successful. And he has some worries about how his relationship with his children. Gần đây tôi quen người bạn, gặp người bạn mà thành công trong việc công ăn việc làm. Nhưng đều có những cái thắc mắc về cái chuyện giáo dục con cái. So I thought today I tell you the story about how a person becomes a king, become successful king. Ngày hôm nay tôi muốn kể cái vì một cái chuyện là sao một cái vị vua mà thành một vị vua thành công, một cái vua làm thành vị vua một cái vị minh quân. Maybe I'll give you some hints about how to be successful. Có thể cho chúng ta cái nhiều khi ý kiến về làm sao để mà thành công trong cái trường trong cái đường đời. Back then there is a king who had 99 princes. Hồi xưa có một vị vua có 99 hoàng tử. And he assigned each prince to a courtier to instruct the prince individually. Tân vị hoàng đế đó mới ra lệnh cho mỗi cái vị quan trong triều đó giao một cái vị hoàng tử cho một cái vị quan để dạy dỗ cho vị quan cho vị hoàng tử đó. So each prince was taught by each courtier, and until they finished teaching them, then they brought the prince to the in front of the king and asked him and told him so. Thành mỗi vị hoàng tử mà được dạy dỗ xong rồi đó, học hỏi xong rồi đó, thì được đem tới trình với cha, với vua cha. Thì vua cha mới chọn một cái what's a province in Vietnamese? What's a province in Vietnamese? Cái quận nó nhỏ quá. Có cái chữ nó to hơn này, cái tỉnh là gì? Tỉnh. Thành ông vua cha mới chọn một cái tỉnh, xong mới cho cái hoàng tử đó, nói là gửi hoàng tử về cái quay, gọi là trông quay cái tỉnh đó. So the king would select a province and assign a province to the prince and send the prince over there to govern the province. That's how each province got the training to be a governor of a province and training to become a king eventually. Thành ra mỗi vị hoàng tử được như vậy, được học sao hỏi xong rồi, được vua cha mới phái tới làm tỉnh trưởng một cái quận, một cái tỉnh đó để mà học cách là làm tỉnh trưởng, làm cai trị cái quốc gia. His youngest of all the princes, his youngest was assigned to a courtier who happened to be a prior life of the Buddha. Thành cái vị hoàng tử mà trẻ nhất đó là được gửi gắm cho một cái vị quan mà hồi trước đó là một cái tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. And so the courtier has a different way of teaching this young prince. Cái hồi đó, cái vị quan này là một cái tiền thân của Đức Phật. Có một cách dạy vị hoàng tử này khác biệt. He would treat him as his own son. Dạy như là coi vị hoàng tử như là con của mình vậy. Đối đại với hoàng tử như là con của mình vậy. So he instructed the youngest prince, in the ways of the learning. Everything has to be learned. Thành cái vị quan này đó Đức Phật mới lại dạy cái vị hoàng tử này về tất cả những cái gì mà cần học, phải cần biết. And by the time he was finished studying, he gave the young prince a final instruction. Trước khi mà dạy dỗ xong hết rồi, khi mà sắp dạy gần xong rồi, vị quan này, Đức Phật mới nói rằng là cho ông vị hoàng tử một cái lời khuyên. Nói rằng là, cũng như thường lệ, vua cha sẽ mời hoàng tử tới và sẽ hỏi, hoàng tử muốn chọn cái tỉnh nào. So as he said that as usual, as expected, the king father would bring you to his in front of him and ask you to pick a province, and this is what you should do. Và khuyên hoàng tử nếu trường hợp như vậy thì nên nói như vậy. So as usual, the king father brought a young prince, the last prince, to his in front of him and asked, "Ah, I see that you learn everything there is to learn. Therefore, which province would you like to have?" Thì ông vua cha mới kêu hoàng tử tới, con hoàng tử út của mình tới mới nói, "À, cha thấy là con đã học tất cả những gì đã cần học rồi. Thế bây giờ con muốn đi tỉnh nào đây?" The young prince said, repeated what his teacher told him. Thì cái vị hoàng tử trẻ nhất, hoàng tử út đó, mới nhắc lại cái lời nói mà thầy mình dạy. He says, "Father, I'm the last of your princes. If you send me away, then there's no one to be with you, to one to care for you. I'd like to stay here to be with you." Tại vì hoàng tử Úc mới nói là, thưa cha, bẩm cha, con là người con trai cuối cùng của cha, mấy anh con đã đi hết rồi. Bây giờ nếu mà cha gửi con đi luôn thì có ai bên cạnh cha bây giờ, ai mà lo lắng cho cha bây giờ? Thành con xin phép cha cho con ở lại với cha. So he says, "I ask your permission to stay here with you." Okay. So the king said, "Okay, that's what you wish. Then you stay here with me." And vua mới nói là, nếu như vậy thì con ở lại. And so he stayed on. And after a while, he asked his teacher, he said, "What else should I do? I have nothing to do." Thành hoàng tử mới ở lại với vua cha. Không có việc gì làm hết đó. Thành mới tới hỏi quân sư, "Bây giờ làm gì bây giờ? Bây giờ mình nên làm cái gì?" So the teacher says, "Go and ask your father for an old park." Thành vị quân sư đó, vị tiền thân của Phật đó, mới khuyên hoàng tử Úc, mới tới xin vua cha một cái vườn cũ. So the prince went from his father an old park. Thì hoàng tử Úc đó mới được xin ông cha cho một cái vườn cũ. So the prince then was told to select the flowers and the fruits and go and give them to the other courtiers. Thì hoàng tử đó, mấy ông thầy hoàng tử đó mới khuyên rằng nên tới hái mấy hoa, hái mấy trái quả và đem tới cho những cái vị thần khác trong chùa, trong triều. So he made a lot of friends with the other officials of the empire. Thành hoàng tử như vậy làm mấy vị quan khác rất thích thú hoàng tử. And then the prince was also asked by the courtier for permission from his father to go and donate and bring the food to the needy and to the people and help other people. Hoàng tử tới xin vua cha được phép đem những đồ ăn, những đồ cần dùng để ban bố thí cho những dân chúng trong nước. And so he then gave food to the needy, thành đi cho đồ ăn những người nghèo cùng. He gave clothing to those who need to keep the body warm, để cho áo quần cho những người mà cần áo quần để mà mặc trong thời rét lạnh. He helped out the people who needed the merchants who needed to handle their taxes. Tới mấy cái người vị thương gia khuyên cho họ nên tính toán cái chuyện thuế má cho họ, giúp họ biết phải trả bao nhiêu thuế để trả cho vua cha. So he was making a lot of friends with everyone. He was helping lodging, arranging a lodging for the foreign visitors and dignitaries to the empire, những cái người mà từ xa tới, những quốc gia khác tới. Thì hoàng tử giúp họ kiếm chỗ ở, kiếm giúp vợ dẫn họ đi chơi, you know. And so he made a lot of friends with everyone. Thành bởi vì hoàng tử Úc này làm bạn rất nhiều người. He even befriended and helped the royal guards and the servants of the palaces even. Ngay những cái vị hộ cận vệ, những cái vị mà làm việc cho trong cung đó, hoàng tử nó cũng tới làm quen, thân cận và làm bạn với họ. Thành ra vị hoàng tử Úc này rất được nhiều người thích. So as a result, this young prince is very popular throughout the empire and in foreign lands. Không phải chỉ trong nước, người trong nước thích nữa, mà người ngoài nước cũng thích vị hoàng tử đó. And the time came, and the father king was on his dying bed. Lúc đó, của cha mới đến lúc mình sắp chết tới nơi rồi. Thì mấy vị thần mới tới hỏi là bây giờ nên chọn ai làm vua bây giờ. So all his officials asked for the king's final instruction. Which prince should we appoint as a king? As your successor. Thì vua cha mới nói, guess what he said? Biết vua cha nói sao không? Anyone knows what the king's final command was, order was? He says, you pick the king that please, the one that pleases you most. Vua cha khôn, vua cha mới nói là các khanh nên chọn một cái người mà làm quý vị vừa lòng nhất. Think about that. Quý vị nghĩ chứ quay. Vị vua chỉ có thể phục vụ cho dân khi mà dân chúng mến thích vua thôi. Remember that the king can only rule well, only if his people adores him, loves him, respects him. Right? Cái vị vua này rất vị minh quân rất là khôn ngoan. Chọn cái người nào mà dân chúng thích nhất để nó có dân chúng tiếp tục thái bình, quốc gia nó vẫn thái bình. So you pick the one that's most popular among the populace so that the country continues to be peaceful and prosper. So the officials consulted each other, just like the cardinals would need then elect the next pope. Giống như là những vị mà cardinal mà bây giờ bên Rome đang được chọn để mà sau này được chọn làm vị Đức Giáo Hoàng sau đó. So all these, just like cardinals, these officials got together and you guess it, they elected to give the kingdom, elect the youngest prince to be the king. So they gave what they call the white umbrella to the youngest prince. Thành mấy cái vị thần đó, trong triều đó, mới họp lại và bàn lại với nhau và chọn cái vị hoàng tử Úc đó, làm vua và cho cái dù trắng. Cái dù trắng là nó tượng trưng cho cái ngôi vàng đó. Tức là vị vua ngồi với cái dù trắng. Cái dù to, thật to, bằng trắng, màu trắng. So the king, then the young prince would sit under in his throne under this humongous umbrella, white umbrella, very adorned. So he gave the white umbrella to the young prince. And the young prince governed the country very well. And the country prospered. And he listened to the advice of his teacher. Cái vua hoàng tử này, vị vua mới này, mới trị quốc rất là khéo léo, rất có đạo đức. Vì theo cái lời khuyên lơn của cái người thầy của mình, vị quan đó, vị quan một cái tiền thân của Đức Phật đó. So the country, the people were happy, the country prospered. But the storm came. Thành ra cái nước rất là thái bình, dân chúng sống rất là sung sướng, mà và rất là có thịnh vượng, nước rất là thịnh vượng. Nhưng đều dông tố nó tới, bão tố nó tới.
The other brothers heard that the white umbrella was given to the youngest prince. They got jealous.
Đấy, vị anh kia đó nghe rằng cái vị hoàng tử này á, vị ông em út mình được làm vua thì họ ghen tức.
So they got together,
họ mới họp lại với nhau. All 99 of them, 99 vị anh đó, họp lại với nhau.
They brought the army, got united, and surrounded the capital city, and demanded the young prince to abdicate or fight them.
Thành 99 vị hoàng tử đó họp binh lại với nhau, kéo binh về vây lại cái thủ đô của cái nước và ra lệnh nói là vị vua phải từ chức hoặc là phải đấu họ.
So what do you think the king did? Nghĩ vua làm gì bây giờ?
The king, of course, asked for advice from his teacher. Hỏi ý kiến của vị thầy của mình. Phải làm cái gì?
So his teacher said, you get the treasure of the capital divided into 100 parts. And send the 99 parts to your brothers and tell them that these are the treasure of the country. They're yours. I will not fight you.
Thành vị thần mới nói là bệ hạ nên lấy tất cả những cái của cải vàng bạc trong cái thủ đô này chia ra 100 phần và gửi tới 99 phần kia cho mấy ông anh. Nói với họ, đây là cái của cải của nước, quý vị được phần của nước rồi, và tôi sẽ không đấu quý vị đâu, không giành quý vị đâu.
So the princes got the treasures, so they consult each other.
Mấy cái vị hoàng tử mới được của cải tiền bạc rồi, họp nhau lại. Gãi đầu, không biết làm sao bây giờ. They don't know what to do now.
So they said, this is strange. Our own youngest brother is not fighting us.
Vì em của mình, em út mình, nó không đấu mình. Làm sao bây giờ? Mình anh đi giành, nó không đấu.
We are fighting him, and yet we refuse to fight us. What to do? So they said, in this case here, let's go and see him and decide which one of us will be the king, because the white umbrella, only one person can sit underneath. Not all 100 of us can sit all under the same umbrella.
Và họ quyết định, họ nói là cái dù trắng đó có được một người ngồi dưới thôi. Không thể nào 100 người mà ngồi dưới đó hết á. Tại bây giờ mình gặp lại với nhau, thì anh em mình gặp lại với nhau. Mình coi thử là mình nên làm cái gì, ai sẽ làm vua bây giờ.
So, to put their arms down, anh em họ bỏ vũ khí xuống. And they all got into the capital city to see the king.
Anh em họ rủ nhau, 99 người đó rủ vào triều, vào cái triều để gặp ông vua.
And they respectfully came in, and the king was sitting under the white umbrella. They sat around him. Then họ rất lịch sự.
Họ ngồi sẽ bảo vệ cái vị vua, còn vị vua vẫn ngồi dưới cái dù trắng.
And the eldest one was a spokesman for all of them.
Thì đương nhiên cái vị hoàng tử mà đích tôn đó là một vị lãnh đạo, thành ra ông mới đại diện cho tất cả anh em nói chuyện với người vua này. Ông nhìn ông hoàng tử đích tôn này, phải đích tôn không, lớn nhất hả, nên mới nhìn người em ngồi trên cái ngai vàng dưới cái dù trắng, rất là oai nghiêm, rất là trang nghiêm, trong lòng hơi ru. Nó thế ra nó dữ thiệt.
So the eldest prince took a look at the youngest prince, the king, and saw how he was sitting under the white umbrella, so adorned that inside, the oldest prince was shaking. He says, "My goodness, he is so adorned. He is so, he has this awe, inspires a sense of awe about him." So he himself, the oldest prince, felt a little bit intimidated. And therefore, vì vậy, vì Hoàng tử Đức Tôn mới đại diện anh em, mới nói với vị vua. So the oldest prince, so then represented all the other princes and asked and talked to the king. He says, nói. Nói này. Bây giờ tôi mới thấy là tại sao vua cha kính trọng vua cha chúng ta kính trọng vua. He says, "I can see now why our beloved father honored you." He honored all of us and gave us provinces, but he gave you none. Nhớ rằng cha chúng ta đó là cũng là kính trọng tất cả anh em chúng tôi và cho mỗi người chúng tôi một cái tỉnh, nhưng đều ông cha không cho vua một cái gì nào vậy. But now that our father king has gone to the heavens, okay, our people from their own choices chose you to the king, to be the king. Thì bây giờ cha của chúng ta lên trời rồi, thăng thiên rồi. Thì những người còn lại của cái nước này đó là chọn em làm vua. Okay. So please, mighty king, you are here with among your brothers. Okay. Why should we not unite together and take the kingdom from you? Tôi hỏi là bây giờ anh em chúng tôi, 99 anh em chúng tôi đã họp lại ngay trước mặt ngay ngày hôm nay, làm ơn vua cho biết lý do tại sao chúng tôi không nên giành lại cái ngôi vua này của vua. Hay là anh em tôi hội đồng đưa em bút chơi. So now all the 99 brothers, shorter than nature, ganged up on the youngest prince. What to do? Sao bây giờ? So here's what the king says. Đó, vị vua mới ôn tồn mà trả lời. This is what the king said. Trả lời tại sao tôi nên làm vua, tại sao tôi nên làm vua. He gave the reason why we should stay a king, remain king of the country. Trả lời tại sao tôi phải tiếp tục cai quản cái nước này, cai trị cái nước này. He says, "Great brother, anh Đức Tôn yêu quý, I never hold grudges when I meet the great sages." Em không bao giờ coi thường một cái vị mà có trí huệ, những cái vị có trí huệ. And I even honor them, and even bow down in front of their feet. Không phải không đã không đã không 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 có không có ngại, không có ngại gặp những người có trí huệ, mà em còn kính trọng họ và còn đảnh lễ họ nữa. And because of that, these sages take delight in teaching me what they know. Vì vậy, những cái vị có trí huệ này, họ sẵn sàng dạy em tất cả những gì mà họ biết. You get that in English? Because you honor them. The king honors them. That's why now these sages are willing to teach them everything they know, the best of their knowledge. And why I listen to their teachings? Of course, they teach me about precepts and morality. Đương nhiên họ dạy về cái giới, dạy về cái đạo đức. And mà khi mà em nghe, I take delight in their teachings, and therefore my heart is bent on doing good, and I would never despise any advice that was given to me. Thành em nghe như những cái lời dạy của họ, thành em nghe thích thú và ông quyết tâm là muốn làm một cái vị vua có đạo đức, và em không bao giờ ghi thường một cái lời khuyên nào ấy. Okay. For the armed forces, or whether it's element troops or chariot men or royal guard or the infantry or cavalry, I always pay them on time. I would never make them work for free. Những cái người làm việc trong triều đó, quân lính, thì em không bao giờ bắt họ làm việc mà không trả tiền. Okay. For the great noblemen and wise counselors who are helping me in the court, they are bound with food, wine, and water, so that they never lack anything. Rồi những cái vị triều thần đó, mà trong triều á, thì em luôn muốn để cho họ có đầy đủ đồ ăn, thức uống, rượu để cho họ sung túc. And for the merchants to prosper, they come and go as freely, and I give them protection. Therefore, now this is how I've been behaving as a king. Em mới nói tiếp nữa là những cái người buôn bán đó, cái chiếc dân buôn bán thì em cho họ đi lui đi tới cách tự do và bảo vệ cho họ đó, họ được an toàn. Vì vậy thành ra một cái nước này nó được thịnh vượng. Vì vậy em mới làm vua của xứ này như vậy. Đã làm vua như vậy. Okay, you got that? So everyone happy, everyone prosperous. Ai cũng đầy đủ, cũng sung túc, thịnh vượng, quốc gia thịnh vượng. So the eldest prince listened to the king's explanation, and therefore replied. Cái vị hoàng tử đích tôn nghe vị vua em trả lời như vậy mới trả lời. In that case, continue to rule in righteousness, so wise and prudent, great king, and I, your eldest brother, will support you. Nói là nếu như vậy thì mong nhà vua tiếp tục cai quản quốc gia, tại vì cái cách làm như vậy rất là có trí huệ và rất là đúng. Vì vậy tôi là muốn ủng hộ cho vua. I will also defend your treasure, and I will ask my brothers to defend you as well and protect you against your enemies. Và tôi sẽ bảo vệ cho vua và bảo vệ cho vua cho chống lại những cái những kẻ thù, và tôi sẽ yêu cầu những anh em của tôi, em của tôi đó sẽ bảo vệ cho vua, sẽ bảo vệ cho quốc gia này luôn. Okay.
And that's how the great king gave great honor to all his brothers. Vì
vua mới đem cái sự kính trọng cho tất cả anh em, tất cả anh của mình.
They remained with him for a while, for a month or two.
Và họ ở lại với triều, với vua một tháng, hai tháng.
And then one by one they said to him, anh em mỗi người từ từ nói, great king, we need to go back to our provinces to make sure that there's no robbers or brigands in our provinces, so that everyone is happy and so that the whole country can be happy under your rule.
Nên họ mới nói là từ từ họ từ giả với nhà vua, nói rằng là thôi để anh đi về cái tỉnh để mà lo cho tỉnh, để không có trộm cướp, dân chúng được sống an lạc, để quốc gia được thịnh vượng.
And they departed and went back to their own province. And the king continued to rule the country with the advice of his teacher, previous life of the Buddha. And the end of his days, he rules with morality and became a great king. And by the end of his life, he was reborn to the heavens.
Và vị vua tiếp tục cai quản, cai trị nước, quốc gia với cái sự khuyên lơn của vị thầy của mình, một cái tiền thân của Đức Phật. Và sau khi nhà vua chết, nhà vua vì cuộc sống đạo đức được sinh lên quả trời.
Okay. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không?
So I thought today I share with you a happy ending story. Ngày hôm nay tôi muốn kể một cái chuyện, một cuộc sống đạo đức.
When you live with virtues and wisdom, then good things happen. Things will work out.
Thì nếu như sống, biết sống với đạo đức, biết sống với trí huệ, thì mọi chuyện nó cũng qua hết, nó cũng tốt đẹp hết.
Okay. All right. Any questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không?
Yes.
Where these stories come from, the stories of the Buddha's past lives?
Well, these are from the scriptures, from there's something like in the 12 divisions, there is something about stories about the Buddha's past lives.
Mm-hmm. Are they all collected in one place, or are they kind of scattered throughout?
They're collected under the various divisions. Some are translated into English, some are translated into Vietnamese, and so on.
Đây là cái chuyện những cái chuyện mà về trong kinh điển Phật giáo nó kể về những cái chuyện tiền thân của Phật với Bồ Tát.
The the Buddhist scriptures have stories of the prior lives of the Buddhas as well as the Bodhisattvas.
And trong kinh điển Phật giáo có nhiều kể những cái chuyện về tiền thân của Phật, về những cái chuyện, những cái cổ tích về những cuộc đời của vị Bồ Tát với Phật.
Because their life stories are very informative as to how we should live our lives. They serve as role models for us.
Tại vì họ cái nếp sống của họ đó, nếp sống đạo đức của họ đó, là có thể làm gương cho chúng ta, để chúng ta biết cách sống.
Okay. All right.
I will stop here today. Tôi ngừng lại đây. You can do your lunch ceremony and để quý vị tự lo làm lễ cúng ngọt. Okay? Trang 51, hồi hướng công đức. We do a transference on page 51. Sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e-sa-vo-e